Chúa ở cùng anh chị em. Bài tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến thành Nazareth, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: Quả thật ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà góa ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt 3 năm 6 tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà góa ở Sarepta, xứ Sidon thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman người Syria. Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy người ra khỏi thành và dẫn người đến một triền đồi, nơi họ xây thành để xô người xuống vực. Nhưng người tiến qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Luca chương 4 câu 24 đến câu 30. Là cái phần kế tiếp của việc Chúa Giêsu ghé lại cái làng quê nơi người sống và lớn lên là Nazareth. Thì cũng như thói quen, Ngài đến hội đường cầu nguyện rồi giảng dạy, chia sẻ lời Chúa với mọi người. Thì một trong những cái lời rao giảng của người ở cái hội đường Nazareth đó là khi người nói về người người đưa ra một cái tiền đề, mà cái này nó mang cái tính phổ quát cho mọi kiếp người. Đó là: ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Bởi vì có mấy lần nó cũng họ cũng sốc, rồi họ khiêu khích Chúa dân thành Nazareth, nghĩa là họ cứng lòng, mà họ ỷ lại thấy là quen biết ông Giêsu này đâu có gì, con ông Giuse và bà Maria có gì đâu mà phải dạy dỗ chúng ta, rồi họ có những cái cách ứng xử nó không được tế nhị và thiếu tôn trọng đối với người. Chính trong cái bối cảnh đó mà Chúa nói ra cái lời này là chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Mà Chúa đang ở Nazareth, tức là ở miền Bắc. Thì Chúa mới trích hai cái vị ngôn sứ lớn ở miền Bắc Israel thời bấy giờ. Đó là vị ngôn sứ Elia và đồ đệ của Elia là Eliseo. Thì chúng ta để ý, Chúa trích hai cái chuyện trong kể lại trong sách các vua. Đó là Elia, thời ông Elia thì chuyện gì xảy ra? Có nhiều bà góa ở Israel. Khi trời hạn hán và nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt 3 năm 6 tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà góa ở Sarepta, xứ Sidon thôi. Rồi người kế tiếp, người kể con cái người trích một cái biến cố lịch sử kế tiếp, đó là cũng có nhiều người phông cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman người Syria, cái đất nước mà đang bị chiến tranh hiện giờ. Thì chúng ta để ý là vừa nghe xong hai cái chuyện đó, thì cái câu tiền đề Chúa phán là chẳng ta bảo các ngươi chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình, thì cái chuyện khi người, nếu như người dừng lại ở câu phán quyết đó thôi thì chẳng có gì xảy ra, nhưng mà người lại trích lại hai cái chuyện ở trong quá khứ, mà hai người này là hai người của Thiên Chúa, hai vị ngôn sứ mà làm gì đi tiếp, nghĩa là đi cứu giúp những người ngoại bang. Elia giúp một bà góa ở Sarepta, vùng xứ Sidon, tức là ở miền mạn Đông Bắc, Tây Bắc, xin lỗi, Tây Bắc, vùng bờ biển của Israel, tức là bên ngoài lãnh thổ Israel, tức là miền Nam Liban ngày nay. Còn họ của tiên tri Elise thì Naaman là tướng của người Syria bị bệnh phung, thì chúng ta nghe trong bài đọc một hôm nay kể về chuyện đó, thì ông ta đến xin tiên tri Eliseo chữa lành cho ông ta vì ông ta bị phung cùi. Mà chúng ta biết bị phung cùi là một, thứ hai là lại người ngoại giáo nữa, điều đó không thể chấp nhận được trong lãnh thổ Israel. Đó, thì chúng ta thấy cái đạo tràng Do Thái bài ngoại rất là mạnh, rất là mạnh trong mọi thời, nơi một số bảo thủ. Khi Chúa trích hai cái chuyện này thì họ nổi giận. Cái phản ứng đầu tiên là nổi giận, phản ứng thứ hai là tìm cách khử trừ, tức là sát hại Chúa. Nhưng mà Chúa chưa tới giờ của người, cho nên ngày người đầy đủ quyền năng để tiến qua giữa họ mà đi. Đó là câu kết của tin mừng, thưa anh chị em. Bây giờ chúng ta để ý, thưa anh chị em, là bài đọc 1 hôm nay và bài đọc tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe cho chúng ta thấy, kể cho chúng ta ba cái cơn giận. Bây giờ chúng ta để ý cái cơn giận thứ nhất là cơn giận của dân thành Nazareth. Họ giận khi Chúa nêu lại cái quá khứ của thời xưa, thời đời các vua, thời tiên tri Elia và thời tiên tri Eliseo, là đồ đệ của Elia. Điều đó, tại sao họ nổi giận? Kể như vậy thôi mà tại sao họ nổi giận, thưa anh chị em? Đó là cái điều mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Tại sao họ nổi giận? Thì Chúa trích lại là ngày xưa đó thì Elia giúp cho một bà ngoại, bà quá mà ngoại nữa, ở xứ Sarepta, ở Sidon. Rồi tiên tri Eliseo cũng được nổi tiếng ở nước ngoài, tức là từ nước ngoài nó vào, nó xin chữa lành, trong khi đó người cùi ở trong Israel chẳng ai xin đến xin người cả. Chẳng hạn như vậy. Rồi nạn đói kém ở trong toàn xứ sở thời bấy giờ. Mà Elia không cứu giúp ai, lại đi qua cứu giúp cái bà quá nghèo ở bên xứ Sidon. Như vậy thì điều đó muốn nói gì, thưa anh chị em? Qua đó chúng ta biết phải đọc cái bối cảnh lịch sử đằng sau cái thời kỳ hoạt động của Elia và Eliseo ở miền Bắc Israel, thì mới hiểu được cái cơn giận của người dân thành Nazareth. Cái bối cảnh đó là gì? Thời Elia và Eliseo là tranh đấu chống lại việc thờ ngẫu tượng. Tức là hoàng hậu Jezabel sau khi lấy vua Akaz ở miền Bắc Israel, vua ở miền Bắc Israel, thì bà là người cái gốc Sidon, Sarepta này, do ngoài. Bà trở thành hoàng hậu của Israel miền Bắc. Thế là bà du nhập bục thần, việc thờ thần Bá An, với bao nhiêu sư sài đi vào trong vương quốc Israel thời bấy giờ. Có nghĩa là gì? Người ta đã bỏ quên Đức Chúa, người ta không kêu cầu Đức Chúa nữa, người ta không sống giao ước nghĩa tình với Đức Chúa Gia-vê nữa, mà người ta chạy theo thờ bục thần Ba-an. Đó. Thờ bục thần Ba-an. Đó, cho nên là khi mà trích lại hai cái chuyện này thì Đức Giê-xu muốn nói rằng là sứ điệp của người như là một vị ngôn sứ đến rao giảng, họ không có đón tiếp nồng nhiệt. Họ đón tiếp tới nồng nhiệt. Mà chính vì vậy mà cho dân mà dân không đón tiếp thì sao? Thì bây giờ Thiên Chúa ban ơn cứu độ, cứu sống và chữa lành cho những người ngoại bang. Khi mà Chúa kể hai chuyện này, có nghĩa là chuyện kể về chuyện Thiên Chúa cứu sống và chữa lành cho dân ngoại, thì khi nói lại cái chuyện này thì đối với cái người Do Thái mà nghe người cảm thấy bị sỉ nhục, cho nên họ đầy phẫn nộ và nổi loạn, đầy phẫn nộ và tìm cách sát hại người, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta để ý, chúng mình là dân có đạo, dân đạo dòng, đạo nòi, đạo giống, thưa anh chị em, mà đôi khi chúng mình sơ cứng với sứ điệp của các ngôn sứ của Chúa trong suốt dòng lịch sử. Chúng mình lơ là với cái giao ước rửa tội của bí tích rửa tội với Thiên Chúa. Giữa chúng ta với Thiên Chúa có một cái giao ước được ký kết ngày chúng ta chịu phép rửa tội. Thưa anh chị em, chúng mình không sống cái giao ước đó nữa. Mình chúng mình không tiếp nhận Thiên Chúa nữa, không tiếp nhận các ngôn sứ của người. Ngôn sứ đó là gì? Đó là những người nói về cho chúng ta về Chúa, về những yêu sách của tình yêu, của giao ước, nghĩa tình giữa chúng ta với Chúa. Vị ngôn sứ đó có thể là một giám mục, một giáo hoàng, một hồng y, một linh mục, cũng thế là một người giáo dân, một người bạn, đôi khi nhắc nhở cho chúng ta, hay là một người cha, người mẹ, hay là một người con nhắc nhở chúng ta giữ đạo trở về với ân nghĩa của Chúa. Mà đôi khi chúng ta không tiếp nhận, mà ỷ cái thế quen, thân thuộc, rồi mình nổi giận, mình hờn. Đôi khi cha mẹ mình nhắc mình đi lễ, mình lại nổi cáu lên. Chẳng hạn như vậy, nhắc mình sống lại cái giao ước, thực hành cái giao ước nghĩa tử với Thiên Chúa là cha, và chúng mình nổi giận, đôi khi chúng mình giận dỗi rồi lẩy bỏ đi nó, nghĩa là đôi khi tẩy chay bố mẹ mình chẳng hạn. Cái chuyện đó nó xảy ra như cơm bữa vậy. Cho nên chẳng có một tiên tri nào được đón tiếp tử tế ở quê hương mình. Đôi khi chúng mình truyền giáo, chúng mình nói về Chúa cho những người ngoài rất là hay, nhưng mà nói với những người trong nhà rất là khó ở chỗ đó đó. Khó ở chỗ đó. Cho nên cuối cùng chúng mình phải nói ở bên ngoài. Mà nói đi ngoài, mình đi hoạt động tông đồ bên ngoài, mình truyền giáo bên ngoài, thì chồng mình, con mình hay vợ mình bắt đầu than phiền, than trách chẳng hạn. Đó, than phiền, than trách, hay là phẫn nộ. Đó là cái thứ cơn giận thứ nhất. Cho nên mùa chay này, Chúa mời gọi giáo hội cho chúng ta nghe cái đoạn trích tin mừng này, nó mang cái chủ đề về vấn đề cơn giận và lý do tại sao cái cơn giận phẫn nộ. Mà cơn giận này nó dẫn đến cái chết, dẫn đến cái việc hủy hoại Đức Giêsu là hoàng tử của sự sống. Thưa anh chị em, như vậy thì cái cơn giận này nó có thể là tội, tội của chúng ta dẫn đến cái chết cho linh hồn của chúng ta. Thưa anh chị em, cái cơn giận này nó bày tỏ cái việc tiếp tục tẩy chay sứ điệp của Chúa, sứ điệp của lời Chúa, sứ điệp của Chúa qua giáo hội của người, không chịu sống thực hành các mầu nhiệm và các giới răn của Chúa. Đó, cho nên cái sự phẫn nộ nó diễn tả qua những cái việc đó trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhìn qua cái bài đọc một trích từ sách Các Vua chương 2 câu 5, sách thứ 2 của Các Vua chương 5 câu 1 đến câu 15a chẳng hạn, thì chúng ta thấy ở trong đây cũng có hai trường hợp nổi giận. Tướng, vị tướng Naaman, tướng đạo binh của Syria, ba đặc điểm kể nói về ông. Thứ nhất là ông người có uy thế đối với vua của ông, vua trong xứ sở của ông. Thứ hai là ông được tôn trọng. Lý do tại sao tôn trọng? Vì Chúa đã dùng ông mà cứu dân Syria. Đây là cái trình thuật này là được nhìn theo cái nhìn đức tin của tác giả người Do Thái. Và thứ ba là ông còn là người hùng mạnh và giàu có. Chúng ta thấy này, uy tín, vinh quang với vua. Rồi được Chúa tin tưởng dùng để mà cứu nhân độ thế. Cứu dân ông. Cho nên ông được tôn trọng. Nghĩa là danh quyền chức, rồi ngay cả của cải tiền bạc ông có hết. Nhưng một điều là ông mắc bệnh phun cùi. Thì chuyện là một thiếu nữ Israel bị bắt, bị lính của ông bắt về phục vụ cho ông, cho vợ ông. Thì cô bé này biết cái tên tuổi của ngôn sứ Eliseo. Chính vì vậy mà mới mắt biết ngôn sứ nổi tiếng về vấn đề chữa lành. Cho nên mới mách cho bà chủ. Thế là bà chủ nói với chồng mình lên trình với đức vua của mình, của xứ Syria. Thế là giữa các vua với nhau thì có cái chuyện ban giao với nhau trên bệnh viện ngoại giao. Chính vì vậy mà vua của tướng Naaman viết một bức thư để gửi gắm. Gửi gắm. Thì... thì cái nội dung bức thư mà tướng Naaman phải trao cho vua Israel là như thế này: khi bức thư này đến tay nhà vua biết tôi sai Naaman, tôi tớ tôi đến với nhà vua để xin nhà vua chữa ông khỏi phung cùi. Chúng ta thấy giữa vua với vua thì người ta qua cái mối quan hệ ngoại giao như vậy thì đúng luật quốc tế. Rồi bây giờ sau khi đọc, cái phản ứng đầu tiên là cái nổi giận, cơn nổi giận của vua Israel. Sau khi đọc bức thư, vua Israel liền xé áo và nói: ta có phải là Chúa có thể giết chết và cho sống hay sao mà vua ấy gửi người đến xin ta chữa lành phong cùi? Các ngươi thấy không, vua ấy tìm cớ hại ta đó, họ khiêu khích ta đó. Thì khi ngôn sứ Eliseo, người của Thiên Chúa, nghe tin vua Israel đã xé áo mình, có nghĩa là giận, nên sai người đến tâu vua rằng: tại sao nhà vua lại xé áo? Ông ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết trong Israel có một vị tiên tri. Thì Naaman mới thế là được chỉ điểm, cho nên ông tới, ông dừng cửa, đi xe ngựa đàng hoàng tới dừng trước cửa nhà Eliseo. Thì tiên tri nói với Naaman rằng: ông hãy đi tắm 7 lần ở sông Jordan thì da thịt ông sẽ được lành mạnh. Ông Naaman nổi giận, bây giờ là cơn nổi giận của tướng người Syria. Naaman nổi giận bỏ đi, nói rằng: tôi tưởng ông ấy ra đón tôi và đứng trước tôi kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa của ông, rồi đặt tay lên chỗ phong cùi của tôi và chữa tôi lành mạnh. Các con sông Abana và Phapha ở Damas không sạch hơn các con sông ở Israel để tôi tắm và được lành sạch hay sao? Ông trở về lòng đầy tức giận. Thì có sự can thiệp của các đầy tớ của ông đến nói với ông là: thưa cha, vị tiên tri có yêu cầu cha làm một việc lớn lao thì cha cũng phải làm. Phương chi bây giờ người bảo cha hãy đi tắm thì được sạch. Đó. Naaman tắm 7 lần ở sông Jordan như lời tiên tri người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ và ông được sạch. Sau đó ông và đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàng vũ ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Chúng ta ở để ý ở đây cái điều trớ trêu đó là gì? Vua Israel nổi giận thì có người của Thiên Chúa là Eliseo làm cho ông giảm cơn giận. Ông giận vì hiểu lầm, vì nghĩ rằng là vua người Syria khiêu khích ông, muốn gây chiến chăng? Rồi thứ hai, cái cơn giận của Naaman là kiểu như người tự ái. Đến ngôn sứ Eliseo đâu có ra đâu, đâu có ra mà tiếp ông trực tiếp đâu. Ở trong nhà sai người ra nói đi tắm đi, ở sông Giô-đan 7 lần thì được sạch. Đó. Chúng ta thấy rồi ông nổi giận, nhưng mà ai cứu lấy cái cơn giận của ông, cứu lấy một cái tình huống như vậy, một tình huống có thể dẫn đến cái cuộc xung đột hay là bỏ cuộc. Thưa các đầy tớ của ông, thưa anh chị em, Eliseo là người của Thiên Chúa, người của lời của Thiên Chúa. Các đầy tớ của ông Naaman là người của người lời khôn ngoan, của sự khôn ngoan. Đó, ông khuyên như vậy. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ở đây, thay vì trước khi nổi giận thì phải tìm hiểu, tìm cách đối phó hay giải quyết vấn đề vua Israel nổi giận, Naaman nổi giận vì nghĩ rằng mình đến là phải được theo như cái chương trình mình muốn. Cho nên chúng ta để ý trong cái câu ông nói: tôi tưởng ông ấy ra đón tôi và đứng trước tôi kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa của ông, rồi đặt tay lên chỗ phong cùi của tôi và chữa tôi lành sạch. Rồi ông trích mấy cái con sông bên xứ sở Damas ở Syria của ông, nó sạch hơn sông Israel. Thì ông tắm bên đó chứ vội vì gì mà dạ gì mà từ muốn đi lặn lội qua bên tổng Israel để đi bảo đi tắm sông Jordan, mà sông Jordan nó dơ hơn mấy cái con sông bên xứ tôi. Ông trở về lòng đầy tức tức giận. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những cái cơn giận nó cứ vô duyên trong kiếp người của chúng mình. Thưa anh chị em, chúng ta để ý cái cơn giận của tướng Naaman là gì? Ông muốn được một cái ơn, nhưng mà ông không muốn làm một cái tiến trình hành hương hay là tĩnh tâm hay tùng cựu nhật. Cái cách mà ông xin ơn nó giống như chúng ta vậy. Nó giống như chúng ta là cái thế hệ gọi là thế hệ tiêu thụ, thế hệ fast food. Tức là ăn nhanh liền vậy thưa anh chị em. Thứ tới là muốn nhận được ơn là có ơn liền, chứ không có cố gắng là một cái tiến trình 3 ngày tĩnh tâm, hay một là 9 ngày là, làm tuần cổ nhọt lòng thương xót, hay là những cái chuyện khác thưa anh chị em. Một chuyến hành hương chẳng hạn, muốn được ơn thì phải một cái chuyến hành hương chẳng hạn. Thưa anh chị em, chúng mình kiểu như muốn mì ăn liền, đồ ăn nhanh, mà những cái thứ đó ăn vô bệnh dữ lắm thưa anh chị em. Cho nên ở đây muốn được chữa lành tới 7 lần, phải tắm 7 lần dưới sông Jordan. Điều đó có nghĩa là gì? Còn phải muốn nhận lãnh ơn Chúa một cách hiệu quả, phải có lòng khiêm tốn, khiêm tốn, và phải có một tiến trình chuẩn bị, nghĩa là thời gian 7 lần, 7 ngày, hay là một chuyến đi đường dài, một chuyến hành hương, một tuần cửu nhật, hay một khóa tĩnh tâm 3 ngày chẳng hạn thưa anh chị em. Chứ đừng bao giờ gặp khó khăn hoạn nạn bệnh hoạn vô nhà thờ thắp cái nến hương, hay là xìa tiền ra xin cái lễ, xin cầu nguyện chữa lành. Đôi khi mình thấy có vẻ y như thế là khinh khỉnh đối với Chúa lắm vậy, như ném tiền ra đó để mua ơn Chúa vậy thưa anh chị em. Cho nên chúng mình để ý lại cái cách thức này trong tương quan đối với Thiên Chúa. Có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống mình, đừng vội vàng giận dữ thưa anh chị em. Đừng vội vàng giận dữ chửi bới như trường hợp vua Israel, là suy xét xét đoán hiểu lầm vua người Syria. Cứ nghĩ rằng là cái bức thư kia gửi tướng quân qua là để mà tìm cách khiêu khích gây chiến vậy. Chúng ta thấy trong mùa chay thánh này Chúa mời gọi chúng ta, giáo hội cho chúng ta nghe các bài đọc này để xét lại chúng ta về vấn đề nóng giận, bỏ cuộc, và nhất là muốn hưởng dụng cái gì đó y như là mì ăn liền vậy, như fast food vậy. Mà mọi người đều biết vì mì ăn liền bây giờ nó nguy hiểm lắm. Fast food rồi cái gì McDonald's hay là McDonald's, nó cũng rất là có hại cho sức khỏe của con người. Những thứ nhanh, cái thứ mà nó thiếu cái sự chín mùi, cái sự trưởng thành, để đạt đến một cái sự trưởng thành đó, thì thưa anh chị em, nó không mang lại ích lợi cho chúng ta. Và điều ở đây nữa, khiêm tốn thưa anh chị em. Dân thành Nazareth vì kiêu ngạo bị Chúa vạch mặt, Chúa cho thấy cái bản chất văn hóa của cái dân miền Bắc Galilee là như vậy. Cứ đi thờ bao nhiêu thứ bục thần ngỗ tượng, rồi gì chuột bùa chuột ngải bao nhiêu thứ như vậy, rồi cuối cùng cửa lòng nó đóng, không còn có khả năng nghe sứ điệp của lời của Thiên Chúa nữa. Cho nên khi Chúa trích hai cái chuyện trong quá khứ như vậy đó, là bắt đầu nổi sùng lên. Nổi sùng có nghĩa là con quỷ của cái hận thù, của cái ai oán, của cái ghen tương, của cái con quỷ của sự chết đó, nó nổi lên. Chính vì vậy mà họ tìm cách sát hại Chúa Giêsu liền. Chúng ta thấy cũng vậy, còn phải là có lòng khiêm tốn anh chị em mới nhận ra được. Chúng ta thấy ở đây Israel, vua Israel khiêm tốn nghe lời của người của Thiên Chúa là ngôn sứ Eliseo chẳng hạn, và Naaman là vị tướng quân, ông lại nguôi cơn giận để nghe lời các đầy tớ của ông khuyên. Mà chúng ta biết cái đầy tớ, các vị đầy tớ này chỉ chuyển lại lời, khẳng định lại lời của vị ngôn sứ, lời của người của Thiên Chúa kia. Cho nên còn phải khiêm tốn nghe lời của Thiên Chúa qua giáo hội, qua những người của Chúa thưa anh chị em. Mà những người của Chúa đó đôi khi người dùng đó là một vị ngôn sứ, nghĩa là một linh mục, một giáo mục, một giáo hoàng, nhưng đôi khi chỉ là những người anh chị em giáo dân rất là thường, đôi khi dốt nát. Nhưng mà họ có những lời khiến chúng ta còn là linh mục, là giám mục cũng còn phải lắng nghe, còn phải biện phân đôi khi thần khí Chúa nói qua họ, để giảm cái cơn giận của tự ái của chúng ta thưa anh chị em, giảm cái kiêu ngạo để sửa đổi những cái cao ngạo của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được trong mùa chay thánh này được tầm quan trọng của lòng khiêm tốn, và sự kiên nhẫn trong việc khiêm tốn và kiên nhẫn trong việc đón nhận ơn Chúa. Xin ơn gì? Tập thói quen đi. Tập thói quen làm tuần cửu nhật, làm tuần tam nhật, hay làm một chuyến hành hương, làm một cái chuyến đi dài đó, như vậy để mà trên mọi phương diện thể lý và tâm linh có một sự chuẩn bị trưởng thành để đón nhận một cái ơn đó một cách có hiệu quả. Đôi khi cái ơn mà chúng ta xin đó, nó đòi hỏi có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy để mà chúng mình có thể nhận được một cách hiệu quả. Chính vì vậy mà có những lúc mà chúng ta xin mà không được, đôi khi bởi vì chúng ta thiếu cái phương thức sư phạm để đón nhận ơn đó, thiếu cái sự chuẩn bị một cách chu đáo để đón nhận ơn đó, thưa anh chị em. Cho nên chúng mình để ý, bắt chước Chúa Giêsu chẳng hạn, khi mà trước khi ra rao giảng để mà bày tỏ quyền năng của người trong lời rao giảng và làm phép lạ, người phải đi ăn chay cầu nguyện tĩnh tâm tới 40 đêm ngày. Chúng ta thấy không? Như vậy mình muốn cho cái công việc truyền giáo của mình, rao giảng của mình, hay là muốn được ơn này ơn kia, chúng mình có bao giờ có một sự chuẩn bị trước không? Chẳng hạn trước khi đến đến một cái khóa tĩnh tâm thánh linh chẳng hạn, hay một cuộc tĩnh tâm nào, mình có sự chuẩn bị chu đáo trước chưa? Chúng mình còn thiếu khi đó nhiều. Cho nên tấm lòng chúng mình nó còn vẫn còn sơ cứng nguội lạnh. Tới 3 ngày các cha chưa có kịp giúp cho để sưởi ấm lòng để mở ra, thì về cũng đâu vào đó. Cho nên còn phải có sự chuẩn bị tâm linh trước, chứ không phải là chỉ đến là y như là đến đi tới mua McDonald's cái miếng bánh, miếng đồ ăn nhanh theo cái kiểu Mỹ như vậy, hay là kiểu mì gói ăn liền như vậy. Thưa anh chị em, đến nhận những thứ như vậy, đến cách thức nhận như ơn Chúa như vậy đó, có chừng nó đổ bình đấy, nó đổ bình theo nghĩa tinh thần này, thưa anh chị em, hay là đôi khi không có hiệu quả, rồi đổ ra cái bệnh gì, nhận mà nhận theo cái cách thức mà mì ăn liền như vậy á, nhận ơn Chúa một cách thức theo kiểu cách thức mì ăn liền thì nó đổ ra cái bệnh gì, bệnh nghi ngờ, bệnh cứng lòng, rồi bệnh phản đối, chống đối những cách thức làm giảng tĩnh tâm của cha này, của cha kia, thế này thế kia, thưa anh chị em. Đôi khi cái việc đó không tùy thuộc vào các cha, mà tùy thuộc vào cái sự chuẩn bị của chúng ta, và tùy thuộc vào cái nhìn của Chúa. Chúa thấy chúng ta chân thành để xin một cách chân thành ơn Chúa hay không, hay đến để mà hưởng dụng hay là tiêu thụ như một cái kiểu văn hóa tiêu thụ, văn hóa của mì ăn liền, của fast food, của McDonald's. Chúng ta để ý cái chuyện đó trong cuộc sống của chúng ta. Amen.